Và Xuân Ngọc xin trở lại cùng quý vị sự kiện kỷ niệm ngày chiến thắng Long Tân 2022, và đây cũng là một mốc thời gian rất là nhiều ý nghĩa với cộng đồng người Việt tự do nói chung và cộng đồng quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại các tiểu bang. Và bây giờ thì chúng tôi kết nối được với ông chủ tịch Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa New South Wales, ông Phan Huy Bách. Xin kính chào ông ạ.
Dạ, xin kính chào anh.
Vâng, chắc là quý vị cũng nghe được phần nào đó cái thông tin đằng sau trong cái cuộc phỏng vấn này. Có lẽ là ông đang trên đường đi đâu hay là trong một cuộc họp nào ạ?
Dạ, chúng tôi đang trên đường đi Muswell Brook. Hội ASL là cựu quân nhân tại Muswell Brook. Hôm nay họ tổ chức kỷ niệm Long Tân. Và ngày hôm nay là cái ngày 18 tháng 8, là đúng ngày cái trận chiến Long Tân. Và họ có mời chúng tôi. Một cái điều mà tôi muốn nói là ở gần Sydney có hai vùng mà sau cuộc chiến Việt Nam, chiến tranh Việt Nam, các cựu quân nhân Úc khi về và họ đã hơi bị có thể nói là phân biệt cũng như là khó khăn với đồng hương của họ, thì họ đã đi tìm một vài cái chỗ xa ở Sydney để mà trở lại cái cuộc sống dân sự của họ. Thì Muswell Brook là một trong những địa điểm cách Sydney khoảng 260 cây số, và tại đó là rất nhiều các cựu quân nhân Úc đã tham chiến tại Việt Nam.
Vâng. Qua thông tin mà ông nói chuyện đó thì chắc là mọi người cũng mường tượng được một phần nào của lịch sử sau khi mà những cựu quân nhân Úc họ trở về phục vụ với cuộc chiến tranh ở Việt Nam đó, thì cũng gặp những vấn đề khác nhau trong việc hòa nhập lại với cả cộng đồng và cuộc sống của mình. Nhưng mà chúng ta trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, có lẽ là trong tinh thần của Long Tân, xin ông một vài điểm chính để mà chúng ta nhớ lại trận chiến này ạ.
Cái trận chiến Long Tân á, nó có tính cách lịch sử trong quân đội Úc. Cái điều rất quan trọng là cái chiến thắng Long Tân đã được ghi nhận là cái chiến thắng quan trọng nhất của quân đội Úc tại Việt Nam. Và ngoài cái sự công nhận cái chiến thắng đó, thì ngay cả các đồng minh như Mỹ, Trung Hoa Dân Quốc hoặc là Đại Hàn cũng đều phải công nhận đây là một cái chiến thắng không tưởng của quân đội Úc, đã chứng minh cái khả năng chiến đấu của một quân đội thiện chiến, của một nước tân tiến. Trận chiến Long Tân tôi xin nói lướt qua, nó xảy ra như thế này. Chính phủ Úc đã bắt đầu gửi qua Việt Nam từ năm 1962 một số khoảng 30 cố vấn, nhưng mà cái trách nhiệm của họ chính là để hướng dẫn quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong cái vấn đề chống nội loạn với lại chống du kích. Nhưng tới năm 1966, khi mà cuộc chiến leo thang, thì chính phủ Úc đã gửi qua thêm một quân số lớn, bao gồm 2 tiểu đoàn bộ binh tân lập, và nhập với lại một chiến đoàn gọi là chiến đoàn 1. Họ đã có sẵn 4 tiểu đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn pháo binh 105 ly, 1 tiểu đoàn pháo binh 155 ly, 1 chi đoàn thiết vận xa 113, 1 phi đoàn vận tải C-7 Caribou và 1 phi đoàn trực thăng. Cái đại đội D của tiểu đoàn 6 thuộc chiến đoàn 1 vào ngày 18 tháng 8 năm 1966, trong một cuộc hành quân bình thường, có lúc thì người ta nói đây là một cuộc chạm trán bất ngờ, có nguồn tin khác thì lại nói đây là một cuộc phục kích, không thật sự không rõ ràng. Tuy nhiên về phía Úc chỉ có 108 người, nhưng mà phía đối phương thì là một trung đoàn từ 1.500 tới 2.000 quân lính. Cuộc chiến xảy ra từ buổi chiều, và đại đội D của tiểu đoàn 6 đã liên tiếp chống trả những cuộc tấn công biển người của phía Cộng sản. Họ đã chiến đấu rất là anh hùng, mặc dù không quen địa thế vì họ mới qua Việt Nam, cũng như là không quen thời tiết mưa tại Việt Nam. Và họ, bởi vì lúc đó buổi chiều hôm đó mưa tầm tã, nên họ đã không được không quân yểm trợ. Sau mấy tiếng đồng hồ thì rất nhiều quân nhân Úc đã thiếu đạn, và họ phải dùng súng cũng như là đạn của các người lính cùng trong đại đội của họ để mà chống trả những cái cuộc tấn công. Sau đó thì mãi trong cái cơn mưa đó thì một số phi công trực thăng của Úc đã can đảm vượt bức tường lửa và để tới tiếp tế đạn dược Và sau đó thì cái đại đội A của tiểu đoàn 6 được hộ tống bởi thiết vận xa M113 đã tới, và họ đã chiến thắng cái trận đánh đó với số đối phương thiệt hại là 300 người chết, 500 người bị thương. Về phía Úc, với một con số nhỏ như vậy mà họ chỉ bị thiệt mạng 18 người và 24 người bị thương.
Vâng, có lẽ khi mà nói tới trận chiến này thì nó có một cái ý nghĩa nhất định mà đến ngày hôm nay người ta vẫn kỷ niệm về cái trận chiến đó. Thì không biết là ông có thể chia sẻ cái ý nghĩa cho đến ngày hôm nay sau mấy chục năm không ạ?
Dạ vâng. Đối với lại quân nhân Úc đó, thì từ đệ nhất, đệ nhị thế chiến rồi chiến tranh Triều Tiên, họ có một cái họ gọi là Anzac Spirit, là tinh thần Anzac. Thì cái tinh thần Anzac của các quân nhân Úc khi họ ra mặt trận đó là họ sẽ chiến đấu không ngừng, không rút lui trước đối phương. Và trong cái trận chiến Long Tân đó, họ đã thể hiện được cái tinh thần Anzac đó của họ. Nói về mặt lịch sử thì như tôi đã nói khi nãy là đã đi vào lịch sử quân sự của Úc. Nói về phía Việt Nam đó, thì khi mà quân đội Úc từ năm 1966 mà qua nhiều thì đã được trao cho hai vùng, đó là vùng tỉnh Phước Tuy, bao gồm cả Vũng Tàu, Bà Rịa và tỉnh Long Khánh. Thì trước đó đó, cái địa thế này đã là một cái địa thế quân sự rất quan trọng. Do đó Cộng sản đã thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công. Và từ khi quân đội Úc tới vùng này thì cái trận này họ cũng như là muốn đánh để phủ đầu quân đội Úc, nhưng mà họ đã thất bại trong cái trận Long Tân. Và sau đó đó, cái tỉnh Phước Tuy cũng như cái tỉnh Long Khánh đã trở thành là coi như là một trong những cái tỉnh bình an nhất tại miền Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam đó.
Và bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đến với những cái sự kiện kỷ niệm của năm nay. Thì đối
Vâng.
với New South Wales thì sẽ có những sự kiện như thế nào, xin ông cho biết để quý thính
Dạ
giả
vâng.
có thể tham gia.
Như tôi trình bày khi nãy đó là chúng tôi đang trên đường đi tới Muswell Brook. Tuy nhiên, để đón mừng cái kỷ niệm lần thứ 56 của chiến thắng Long Tân thì rất nhiều các hội cựu quân nhân Úc đã tổ chức nhiều cái buổi lễ như thế này, và họ trải dài để cho khỏi bị đụng những cái buổi lễ cùng một thời gian với nhau đó. Thì trong một tuần lễ từ Chủ nhật vừa rồi cho tới thứ bảy này là họ tổ mỗi cái hội cựu quân nhân Úc họ tổ chức những cái buổi lễ khác nhau. Hôm Chủ nhật vừa qua đó thì chúng tôi đã lên vùng Springwood Blue Mountains để dự một cái buổi lễ tương tự tại cái vùng đó. Một điều chúng tôi cũng xin thưa là năm nay đó thì vì Covid nên hội đồng thành phố đã không cho phép duyệt binh cũng như là giới hạn cái số người tham dự. Do đó Hội Cựu nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại New South Wales chỉ được đề cử 40 người lên tham dự buổi lễ đó. Tại buổi lễ đó khi chúng tôi lên tham dự thì chúng tôi tưởng là cũng thường như những buổi lễ khác sẽ có nhiều nhân vật quan trọng được mời phát biểu. Tuy nhiên tại buổi lễ đó thì trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, họ chỉ mời một ông cựu dân biểu liên bang của vùng Blue Mountain phát biểu. Tuy nhiên bởi vì ông bị Covid nên ông đã nhờ một bà dân biểu khác đọc bài diễn văn của ông. Và cái người thứ nhì là họ đã mời tôi với tư cách là chủ tịch hội cựu quân nhân và đại diện cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa phát biểu. Thì trước cái việc làm đó chúng tôi rất là cảm động và thấy rằng họ đã rất là kính trọng anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa. Sau cái lời phát biểu của tôi để trình bày cái lòng tri ân của anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa nói riêng và đồng bào miền Nam nói chung, chúng tôi đã nói lên những lời cảm ơn 50.000 quân nhân Úc đã qua tham chiến tại Việt Nam để giúp bảo vệ miền Nam Việt Nam, và cũng nghiêng mình trước sự hy sinh của 521 quân nhân Úc đã hy sinh tính mạng của mình trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam. Thì một điều cũng rất đáng mừng là sau cái buổi lễ đó, khi mà chúng tôi đi theo dọc đường của cái thành phố Springwood, thì rất nhiều những người dân thường Springwood sinh sống ở đó hoặc là tới dự cái buổi lễ đó, khi họ gặp chúng tôi là những cái người mà chúng tôi cũng chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ quen biết, thì họ vui mừng cười nói bắt tay chúc mừng, và không hiểu là họ có lịch sự mà nói không, nhưng mà họ cũng ngợi khen cái bài phát biểu của tôi. Thì thật cái việc làm đó chứng tỏ rằng người dân Úc bây giờ cũng đã hiểu về cái chính nghĩa của cuộc chiến tranh Việt Nam, và dân thường của Úc tại vùng đó, dù trẻ hay già, họ đã rất là vồn vã đón tiếp chúng tôi. Ngoài những cái buổi lễ mà những hội cựu chiến binh Úc họ mời mà chúng tôi đã cử đại diện đi, thì hội cựu quân nhân có tổ chức một buổi dạ tiệc vào 7 giờ tối thứ sáu ngày 19 tháng 8 này tại Crystal Palace. Cái buổi tiệc đó, cái mục đích chính của chúng tôi là để thiết đãi các cựu quân nhân Úc tham chiến tại Việt Nam nói riêng và các cựu quân nhân Úc nói chung. Tại vì một năm chúng ta chỉ có một lần để tri ân, để nói lời cảm ơn đến họ. Và cũng như tôi nói khi nãy, để mà tri ân binh của 521 quân nhân Úc đã hy sinh tại Việt Nam. Đó là về cái buổi dạ tiệc tại Crystal Palace ở Cali 2. Ngày thứ Bảy thì chúng tôi có tổ chức một buổi lễ thượng kỳ. Trước đây đấy, thì cả 40 năm qua, cái buổi lễ thượng kỳ cho ngày Long Tân thì được tổ chức tại Carvavelle Park, tại Carvamatta. Tuy nhiên, năm nay sau khi chúng tôi đã ra cái thông báo vào ngày 11 tháng 7 về cái chương trình kỷ niệm Long Tân năm 2022, thì vào cuối tháng 7 thì có một cái thông báo của cộng đồng do ông Pô Huy Nguyễn ký. Ông thông báo là cộng đồng sẽ tổ chức cái lễ thượng kỳ tại địa điểm đó. Thành trước cái sự việc đó, chúng tôi có tiếp xúc với hội đồng thành phố Fairfield để tìm hiểu, thì họ cho biết là họ dùng chữ VCA là cộng đồng của mình, vào ngày 12 tháng 4 đã có làm cái xin phép để mà tổ chức 3 buổi lễ thượng kỳ tại cái địa điểm đó. Và họ có nói rất tiếc là họ đã chấp thuận cái đơn đó nên họ không thể để cho chúng tôi tiếp tục tại đó. Chúng tôi có nói là chúng tôi là những người cựu quân nhân đã sát cánh với các chiến binh Úc trên cùng một chiến tuyến. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải tìm một cái địa điểm khác để tổ chức cái lễ này. Chúng tôi coi những cựu quân nhân Úc, nhất là những cựu quân Úc tham chiến tại Việt Nam, như những người chiến hữu cùng chiến tuyến, cũng như là những người anh em. Thành ra cái thân tình đó đã từ bao nhiêu năm qua luôn luôn được chúng tôi thể hiện. Và sau khi mà không có thể tổ chức tại Carvavelle Park, thì chúng tôi đã đi tìm một địa điểm khác. Và rất may là cái hội Bankstown ASL, họ đã rất nhiệt tình. Chính họ là cái người mà đã giới thiệu cho chúng tôi cái Bankstown Memorial Reserve ở Bankstown. Chút nữa tôi sẽ nói cái chi tiết địa chỉ. Họ đã đề nghị với chúng tôi cái địa điểm đó. Họ nói đó là một cái địa điểm rất tốt, cái địa điểm mà hàng năm những cựu quân nhân Úc cũng như cái hội ASL ở Bankstown họ dùng để tổ chức cái ngày Anzac Day. Đó, nó có một cái bia đá lớn và hai bên có hai cột cờ, và đằng sau thì có một cái bia lớn về đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam.
Thì rất, họ rất đầy đủ đấy.
Dạ vâng, họ cũng giới thiệu với chúng tôi, họ giúp chúng tôi tiếp xúc với hội đồng thành phố Bankstown để tiến hành xin phép. Thì khi chúng tôi tiếp xúc thì tôi được một ngày sau thì chúng tôi được hội đồng thành phố cho biết bằng miệng là chấp thuận, là cái đó là cách đây khoảng 2 tuần rồi. Tuy nhiên qua cái tuần vừa rồi đó, thì vào ngày thứ ba chúng tôi lại nhận được một cái email của hội đồng thành phố. Họ nói là theo cái thủ tục của họ thì chúng tôi phải có nộp một vài giấy tờ, thì phải đủ điều kiện thì họ mới chấp thuận. Mà một trong những cái khó khăn là từ xưa tới nay đó, khi mà tổ chức cái lễ thượng kỳ tại Carvavel Park là chúng tôi tổ chức dưới cái dù của cộng đồng.
Yeah.
Và cái bảo hiểm cái gọi là public liability insurance đó, thì cộng đồng có, và chúng tôi chỉ đứng ra tổ chức cái buổi lễ, thành ra chúng tôi không cần phải có cái bảo hiểm đó cũng như phải xin phép hội đồng thành phố. Tuy nhiên lần này bởi vì chúng tôi tổ chức riêng nên chúng tôi phải thu xếp cái bảo hiểm đó. Và cái thời gian mà chúng tôi bắt đầu thu xếp là vào thứ tư tuần rồi. Thì không phải là cứ mình cứ đi tới một cái công ty bảo hiểm nói là tôi muốn làm mua cái bảo hiểm như thế này thế nọ mà nó xong. Nó kéo dài và tới cuối tuần thì lại bị cái weekend. Thành ra mãi tới sáng thứ hai vừa rồi chúng tôi mới có cái giấy. Cũng như là cái nó gọi là cái currency certificate. Tại vì cái receipt mình đợi mình trả tiền cho họ, hội đồng thành phố cũng chịu. Thành cái currency certificate cũng như là một cái giấy là chứng nhận là chúng tôi đã có cái bảo hiểm đó, thì chúng tôi phải nộp vô. Đồng thời chúng tôi cũng phải làm một cái tiếng Anh gọi là risk assessment về cái buổi lễ đó, và một cái overview, general overview về cái buổi lễ đó, nộp vô cho hội đồng thành phố. Thì chúng tôi nộp vô trưa thứ hai, thì mãi tới 1 giờ trưa ngày thứ ba thì hội đồng thành phố mới chính thức gửi một cái thư xác nhận rằng đã cho phép Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tại New South Wales tổ chức cái buổi lễ đó. Chúng tôi cũng xin thưa là chúng tôi xin lỗi đồng hương và hội đoàn cũng như là quý anh cựu quân nhân, là bởi vì chúng tôi nhận được giấy phép rất là chậm. Trước đây chúng tôi không thể ra một cái thông báo nói qua cái lời chấp thuận miệng của hội đồng thành phố. Lỡ mà có gì thay đổi thì lại phải hủy đi, thì cái đó nó không hợp tình hợp lý. Do đó chúng tôi phải chờ, và cho tới khi mà chúng tôi đã chính thức nhận được cái giấy phép của hội đồng thành phố thì chúng tôi đã phổ biến rộng rãi qua đài. Chúng tôi cũng đã nhờ, là không biết đã, bên SBS đã nhận được chưa, nhưng mà chúng tôi đã nhờ một người để thu xếp, nhờ SBS đọc cái thông báo đó của chúng tôi, cũng như chúng tôi đã có một cuộc đàm đàn với lại Việt Nam TV, và chúng tôi cũng phổ biến cái thông báo cũng như những cái tin tức liên quan tới cái buổi dạ tiệc cũng như buổi lễ. Và ngày hôm qua thì trên Việt Nam Sydney News chúng tôi cũng lại nói chuyện với lại đồng hương để mà trình bày mọi việc trong cái vấn đề lễ thượng kỳ này.
Vâng, và lễ thượng kỳ như ông Phan Huy Bách có trình bày đã được chắc chắn sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 20 tháng 8 năm 2022 lúc 11 giờ sáng ở địa điểm là Bankstown Courthouse Memorial Park bên cạnh Paul Keating Park ở Bankstown. Và khi mà nghe ông Phan Huy Bách trình bày đó thì tôi thấy rằng là có sự chênh lệch ở đây trong cái việc địa điểm tổ chức và cơ quan đứng ra để đăng ký địa điểm tổ chức cùng một sự kiện kỷ niệm như thế này. Một bên là VCA của New South Wales và bây giờ là một bên là Ban chấp hành Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam New South Wales. Không biết là một cái điều đặc biệt như thế ở trong ngoặc kép thì làm cho ông suy nghĩ gì ạ?
Như tôi trình bày nãy giờ đó, là cái chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của VCA. Đây là lần đầu tiên mà có một cái sự việc cháo cẳng nóng như thế này. Thật là đáng tiếc là chúng ta chỉ có một ngày, một dịp độc nhất trong một năm để tỏ lòng tri ân đến các quân nhân Úc, cũng như để nghiêng mình trước sự hy sinh của 521 quân nhân Úc. Thì năm nay lại có hai tổ chức đứng ra tổ chức cái lễ thượng kỳ này. Chúng tôi như khi nãy nói đó, chúng tôi là những người coi những người quân nhân Úc là những người bạn đồng minh. Nếu quý vị mà có đi lính, có ra trận, khi mà dưới mưa đạn mà quý vị sát cánh với một người lính, nhất là một người lính ngoại quốc để bảo vệ cái chiến tuyến đó, và trong trường hợp của chúng ta là bảo vệ miền Nam Việt Nam, cái quan hệ, cái tình cảm giữa chúng tôi với các cựu quân nhân Úc rất là cao, rất là, và họ cũng rất tôn trọng cái tình cảm đó. Do đó chúng tôi nghĩ rằng khi mà tổ chức cái buổi lễ thượng kỳ này cũng như từ trước tới giờ là do chúng tôi tổ chức, thì năm nay cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi, cái tình thân thương với các cựu quân nhân Úc, thì chúng tôi phải là những cái người mà được phép đại diện đồng hương, được phép đại diện đồng bào miền Nam Việt Nam, cũng như được phép đại diện anh em cựu quân nhân để tổ chức cái buổi lễ này để tri ân quân đội đồng minh Úc.
Ông suy nghĩ như thế nào về cái việc mà không có được một cái tiếng nói chung ạ?
Dạ, thì như tôi nói đó, là cái điều đó là cái điều đáng buồn, đúng ra không nên xảy ra. Tuy nhiên, chúng tôi đã bị chỉ trích là tại sao lại không hợp tác với VCA. Thì nói thẳng ra đó là từ cái lúc mà chúng tôi nhận trách nhiệm của điều hành cái hội cựu quân nhân, thì đã có vào cái ngành quân lực đã có một cái vấn đề là đúng ra là ban chấp hành cũ từ xưa tới nay tổ chức cái buổi lễ thượng kỳ đó, nhưng vì cái nội bộ lùng cùng của ban chấp hành cũ, họ đã không tổ chức, và chúng tôi đã cố gắng giúp họ để tổ chức, nhưng mà cuối cùng bị trở ngại hai vấn đề. Một là tại Caravel Park, trong bốn cái cột cờ đó họ có một cái chìa khóa để mở cái dây cờ và có bốn lá cờ để mà kéo lên, thì khi mà chúng tôi đã thu xếp dùng cho ban chấp hành cũ tất cả những việc khác và hỏi tới cái chìa khóa và tới bốn lá cờ, thì người này đổ qua người khác và tôi không giữ. Thành ra cuối cùng cái lễ thường kỳ đã không được tiến hành. Và cái việc hủy bỏ lễ thường kỳ đó không phải là do tân ban chấp hành, mà do cựu ban chấp hành, là tại vì chúng tôi chỉ vừa mới nhận bàn giao trên nguyên tắc có một ngày là tới ngày chào cờ, nhưng không thể nào, và cũng như từ xưa tới giờ là cái ban chấp hành mới có thể làm được. Rồi bây giờ tới cái ngày lễ Long Tân này là chỉ có gần 2 tháng sau cái buổi lễ ngày quân lực, thì bên cộng đồng lại có chìa khóa cũng như là có cờ để mà tổ chức buổi lễ, thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên là trước đây thì họ nói họ không giữ. Ông Bồ Huy Nguyễn cũng đã từng tuyên bố là ông không bao giờ biết cái chìa khóa đó, ông không bao giờ giữ nhát cờ. Thì không hiểu bây giờ thì đâu ra cái chìa khóa và cái bốn lá cờ đó để họ tiến hành buổi lễ đó. Thì thật là một điều đáng tiếc. Để người ngoài nhìn vô thì họ lại càng thấy là cái cộng đồng của chúng ta chia rẽ. Nói về cái vấn đề mà hợp tác thì chúng tôi cũng bị chỉ trích là không hợp tác. Nhưng mà xin thưa là cho tới ngày hôm nay, sau khi ông Cổ Huy ra cái thông báo, thì chúng tôi cũng chưa bao giờ nhận được một cái cú điện thoại hay là một cái lời nói hay một cái email nào kêu gọi hội cựu quân nhân thực hiện giúp VCA cái chuyện đó. Và tôi đã xem xét và cũng như đã hỏi những cựu chủ tịch hội cựu quân nhân, thì họ nói rằng thường thì mặc dù là thường niên lúc nào cũng do hội cựu quân nhân làm, nhưng mà bên chủ tịch cộng đồng cũng nói một tiếng là cái dịp lễ thượng kỳ này thì nhờ các anh lo, nhưng mà trong cái trường hợp năm nay đó thì chúng tôi hoàn toàn không nghe một chút gì từ cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales.
Đối với sự kiện này thì chúng tôi xin kính chúc ông thật là thành công và giữ gìn sức khỏe tốt, và rất là cảm ơn ông tham gia với chương trình của SBS.
Dạ, tôi cũng xin nhân dịp này cảm ơn SBS đã cho chúng tôi được cái cơ hội trình bày với đồng hương, với các cựu quân nhân cũng như các hội đoàn sự thật những gì đã xảy ra. Chúng tôi không bao giờ có mục đích muốn nói rằng không cho ai làm hay là cướp cái việc tổ chức lễ thường kỳ này. Chúng tôi chỉ muốn là chúng ta hãy đoàn kết lại để mà xây dựng cộng đồng. Và một lần nữa xin cảm ơn anh, cảm ơn thính giả đã theo dõi chương trình, và cảm ơn SBS. Xin cảm ơn.